Chương 11: Hoàng tử và những người bạn mới.
Trong khi Mai Hendon và vị hoàng tử nhỏ đang đi xa dần hoàng cung, Edward cũng nghe thấy những tiếng kêu truyền đi khắp mọi nơi. Hoàng đế băng hà! Tiếng kêu ấy làm cho hoàng tử cảm thấy đau buồn vô hạn, vì hoàng tử hiểu rằng từ nay cậu sẽ trở thành một con người cô đơn, không nơi nương tựa trên thế gian này. Đột nhiên, hoàng tử lại nghe thấy một tiếng hô lớn. Hoàng đế Edward thứ sáu vạn tuế! À, giờ đây ta đã là hoàng đế. Hoàng tử nghĩ vậy và cảm thấy vô cùng kiêu hãnh, nhưng trong lòng cũng không khỏi buồn tủi cho số phận của mình và đau đớn vì cái chết của vua cha. Hoàng tử cùng Hendon dừng lại trước cửa một quán nhỏ nơi Hendon đang trọ. Đột nhiên, hai người nghe thấy một giọng nói oang oang. Mày chạy đi đâu suốt từ tờ mờ sáng đến giờ? Định chạy trốn hả? Nếu mày vẫn cố tình chạy trốn bố mày lần nữa, thì tao sẽ tuốt xác mày ra. Hai người quay lại và Edward nhận ra John Kenty đang đứng trước mặt họ. Hendon hỏi hoàng tử. Này cậu bé, có phải ông này đúng là bố cậu không? Vị hoàng đế nhỏ tuổi vội vã kêu lên. Không, không phải. Ông ta không phải là bố tôi. Tôi sẽ không đi với ông ta đâu. Đêm qua ông ta đã đánh tôi lăn khắp người lên đây. Mai Hendon nói. Nếu vậy thì ở lại đây với tôi. Ông quay về phía John Kenty nói tiếp. Còn anh, hãy đi theo con đường của anh. Bằng không ta sẽ đập chết anh ngay như một con chó dại, không hơn không kém. John Kenty biết không thể nào chống lại được con người cương quyết đầy sức mạnh ấy, đành bỏ đi để mặc vị hoàng tử nhỏ ở lại. Edward và người bạn mới của cậu bước vào trong quán trọ, tìm đến căn buồng của Hendon. Căn buồng hết sức chật hẹp, nghèo nàn. Trong buồng chỉ có một chiếc giường cũ kỹ, một chiếc bàn mọt ruỗng, hai chiếc ghế và một cái bể rửa mặt. Vị hoàng đế nhỏ tuổi bước đến bên giường, ngả lưng ngay lên đó. Cậu cảm thấy mệt lả, bụng đói như cào. Hai mắt nhắm nghiền, cậu dặn Hendon. Khi nào đến bữa, hãy gọi ta dậy nhé. Chỉ một phút sau, cậu đã ngủ thiếp đi. Hendon mỉm cười nói một mình. Cậu bé nằm ngay lên giường của mình y như là giường của cậu ta vậy. Có lẽ cậu ta thực sự tưởng tượng mình là hoàng tử xứ quên cũng nên. Nhưng ta rất ưa cậu bé. Và ta sẽ trông nom săn sóc cậu như em ruột của ta. Ta sẽ là người anh của cậu. Cậu bé cần có một người bạn. Ta cũng cần có một người em. Người hầu phòng bưng vào một món ăn nóng hổi đặt lên bàn rồi đi ra. Hendon bước tới cạnh giường, lay vai đánh thức cậu bé. Edward mở choàng mắt ra. Hendon nói. Dậy thôi cậu bé, bây giờ chúng ta sẽ ăn một bữa sáng ngon lành. Cậu bé trở dậy và đến bên chiếc bể rửa mặt ở góc nhà, cậu nói. Ta muốn rửa ráy một chút, hãy cầm lấy chiếc khăn này cho ta. Hendon cố nhịn không cười ra tiếng và kiên nhẫn cầm lấy chiếc khăn mặt, nâng khăn đứng đợi cho đến khi cậu bé rửa ráy xong. Hendon bước tới bàn ăn, vừa ngồi vào bàn trực ăn thì không ngờ cậu bé tỏ vẻ bực tức nói. Sao nhà ngươi lại dám cả gan ngồi trước mặt nhà vua? Hendon cố kìm sự bực bội của mình. Nhưng rồi ông thích thú nghĩ thầm. Thôi được, hãy cứ để cho cậu bé tưởng tượng mình là nhà vua. Còn ta cũng sẽ giả vờ là ta tin cậu. Nghĩ vậy, ông liền đứng dậy ra vẻ chờ lệnh Edward. Edward tỏ vẻ hài lòng, cậu nói với Hendon. Người tự xưng tên là Mai Hendon phải không? Hendon trả lời. Thưa đức vua, đúng thế ạ. Hendon tự nghĩ. Nếu ta muốn giả vờ là ta tin cậu thật, thì ta phải xưng hô với cậu ta thưa đức vua hoặc là tâu bệ hạ. Ta phải cố đóng vai trò của ta khéo léo như cậu bé mới được. Cậu bé lại nói, hãy kể cho ta nghe về nhà ngươi đi. Hendon bắt đầu kể cho cậu bé nghe về cuộc đời đầy gian truân sóng gió của ông. Ông kể rằng ông là con trai của một đôi vợ chồng khá giả. Mẹ ông chết từ khi ông vẫn còn là một cậu bé ngây thơ. Ông có hai người em trai tên là Arthur và Huck. Nhưng không may, ngay từ khi còn trẻ, ông đã phải bỏ nhà ra đi vì ông xích mích với Huck, em ông. Cha ông cưng Hắc hơn hẳn những đứa con khác của mình nên đã đuổi ông ra khỏi nhà. Ông sống lang thang ngoài xã hội rồi trở thành một người lính và đã tham gia nhiều cuộc chinh chiến. Trong một trận giao tranh, ông bị bắt làm tù binh. 7 năm trôi qua trong trại giam của kẻ thù và giờ đây ông đã trở về nước Anh. Ông chưa hay biết một chút tin tức gì về gia đình ông cả và giờ đây ông đang trên đường trở về Hendon Hall, ngôi biệt thự của dòng họ Hendon. Nghe xong câu chuyện, Đức Vua rầu rầu nói: "Câu chuyện đời tư của ngươi thật là buồn thảm. Ngươi là một con người dũng cảm, ngươi đã cứu giúp ta trong lúc ta rất cần đến sự giúp đỡ. Ta muốn cảm ơn ngươi và vì lòng nhân từ của ngươi, ta sẽ ban cho ngươi bất cứ điều gì ngươi muốn." Hendon cảm ơn cậu bé, định bảo rằng ông chẳng muốn gì cả, nhưng rồi ông tự nghĩ, mình phải xin cậu bé cho phép mình ngồi trước mặt cậu mới được. Nghĩ vậy, ông bèn quỳ một chân xuống đất và cung kính nói với nhà vua: "Thưa Đức Vua, hạ thần có một điều muốn cầu xin người, dám mong Đức Vua cho phép thần được ngồi trước mặt người." Edward suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói: "Được lắm, Hendon ạ, ta cho phép ngươi được ngồi trước mặt ta, hoàng đế của nhà ngươi. Và không chỉ một mình ngươi, mà cả các con cháu của ngươi cũng được hưởng đặc quyền ấy." Hendon ngồi lên ghế bắt đầu ăn uống một cách khoái trá và tự nhủ thầm: "Rất may mà mình đã đòi cậu bé cho phép mình ngồi trước mặt cậu ta. Cậu bé tội nghiệp, vị hoàng đế tí hon đáng thương chỉ vì vương quốc của những giấc mơ."
Chương 12: Hoàng tử mất tích.
Chẳng bao lâu hai người bạn đều thấy buồn ngủ, nhà vua nói với Hendon: "Hãy giúp ta cởi bỏ những mảnh rẻ rách của ta ra, ta buồn ngủ lắm rồi." Hendon cởi quần áo cho cậu bé và tự nhủ thầm: "Cậu bé sẽ lại chiếm giường của mình như lúc nãy đây, mình làm thế nào bây giờ?" Đức vua nhỏ tuổi vừa ngáp vừa nói: "Ngươi hãy nằm ngủ ở dưới sàn cạnh cửa ra vào để canh gác nhé." Cậu bé sắm vai của mình đạt quá. Hendon nghĩ vậy rồi ngả lưng nằm ngay xuống sàn nhà gần cửa ra vào. Một lát sau, hai người bạn đã ngủ thiếp đi. Vào khoảng 12 giờ trưa, Hendon trở dậy. Ông định đi mua cho cậu bé một bộ quần áo. Ông nhẹ nhàng mở cửa ra đi khoảng nửa tiếng đồng hồ rồi trở về mang theo một bộ quần áo trẻ em. Ông nhẩm tính, tiền trọ và tiền ăn bữa sáng đã trả rồi. Mình còn đủ tiền để mua 2 con lừa cho chuyến đi tới biệt thự Hendon Hall. Bây giờ mình sẽ đánh thức cậu bé dậy, mặc cho cậu bộ quần áo này, cho cậu ăn, rồi mình và cậu bé sẽ lên đường. Hendon mở cửa, bước vào phòng, lớn tiếng nói: "Mời chúa công trở dậy." Chà, cậu bé vẫn không trả lời, ngủ say đến thế là cùng. Hendon bước đến cạnh giường và kéo tung tấm chăn ra. Lạ chưa, cậu bé không có ở trên giường. Ông nhìn quanh và cũng chẳng thấy bộ quần áo rách của cậu đâu cả. Vừa lúc ấy người hầu phòng bưng món ăn bước vào, Hendon lớn tiếng hỏi: "Cậu bé đâu rồi?" Người hầu phòng nói giọng run rẩy: "Ồ, thế ông không gặp cậu bé à? Lúc ông đi rồi, có một thằng bé đến đây và nói rằng ông bảo nó dẫn cậu bé đến gặp ông ngay. Nó nói rằng ông đang đợi cậu bé ở đầu cầu. Tôi liền đưa cậu bé lạ mặt vào đây. Nó đánh thức cậu bé dậy, nói cho cậu bé biết ý muốn của ông. Cậu bé tỏ vẻ bực tức, nhưng vẫn mặc bộ quần áo rách vào người rồi đi theo thằng bé lạ mặt đó." Hendon hỏi dồn: "Nó đi có một mình hả?" "Bẩm ông, vâng, nó đi có một mình." "Có chắc chắn thế không?" "Bẩm ông, tôi dám chắc như vậy ạ." "Nghĩ kỹ lại xem, có thể là mày quên chăng?" Sau một lát suy nghĩ, người hầu phòng nói: "Nó đến đây có một mình, nhưng bây giờ tôi mới nhớ ra là khi thằng bé lạ mặt dẫn cậu bé đến đầu cầu thì có một người đàn ông từ phía cầu đi lại gặp cậu bé." Hendon kêu lên: "Rồi sao nữa?" "Bẩm ông, sau đó tôi chẳng trông thấy gì nữa." Hendon nghe xong, vội vàng chạy bổ xuống thang gác, tiếng ông rít lên trong cổ họng: "Lại cái tên tự xưng là bố cậu bé đấy thôi. Ta mất chú rồi, vị chúa công tí hon điên rồ tội nghiệp của ta ơi." "Không, ta không thể mất chú được. Ta quyết sẽ tìm kiếm chú ở khắp mọi nơi cho đến khi nào thấy chú mới thôi." Hendon hớt hà chạy về phía đầu cầu. Ông hy vọng sẽ tìm thấy Edward ở đấy. Ông để ý nhìn kỹ tất cả những người ông gặp trên đường đi. Chẳng thấy Edward đâu. Ông quay đi rồi lại trở lại khu vực đầu cầu suốt mấy tiếng đồng hồ. Vẫn chẳng thấy Edward đâu cả. Trời đã bắt đầu tối. Ông cảm thấy chân tay rời rã, bụng đói cồn cào. Ông đành quay trở về quán trọ ăn cơm tối. Ăn xong, ông vào giường nằm, nhưng không tài nào chợp mắt được. Ông suy nghĩ, tìm cách tìm kiếm cậu bé. Ông buồn bã nói một mình. Cậu bé không muốn rời quán trọ. Cậu tỏ vẻ bực dọc, không muốn đi theo nó. Nhưng cậu vẫn đi. Phải, vẫn đi, vì cậu tưởng rằng Hendon bảo cậu đến. Cậu bé thật đáng yêu.